Thần cấp anh hùng, chương 30, hướng giải quyết nhiệm vụ sử thi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, một nhà hàng hải nếu chỉ biết mỗi kỹ năng chiến đấu và thám hiểm, thì tuyệt đối không phải là một nhà hàng hải xuất sắc. Biển cả vĩnh viễn là điều bí ẩn đối với loài người. Kiến thức và kỹ năng của chúng ta học được chỉ là một hạt cát trong lòng đại dương bao la mà thôi. Gã thủy thủ nào cũng phải đối mặt với một cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán trên biển, thế nhưng, chỉ những kẻ xuất sắc nhất, mới có thể nhìn thấy những điểm đặc biệt trong bức tranh đơn điệu đó. Sự thật, thường ẩn giấu tại những nơi chúng ta không bao giờ ngờ tới. Đó là những nơi chúng ta nhìn quen mắt, nghe quen tai, là những nơi chúng ta tưởng rằng đã hiểu rất rõ, nhưng thực tế chúng ta chỉ nhìn được bề nổi mà thôi. Đại Phi đọc kỹ từng trang trong cuốn sách của Renoir, ngoại trừ trang đầu và trang cuối có mấy dòng chú thích trông có vẻ bác học này ra. Còn các trang khác giống y như quyển sách kỹ năng bình thường. Đại Phi bực mình, chẳng lẽ Renoir viết nhăng cuội mấy câu cũng được ghi danh lên vật phẩm hả? Giống như ai đó ghi nhăng cuội lên cuốn sách độc dược liền trở thành hoàng tử lai hả? Sao ca thấy có mùi lừa đảo? Vật phẩm trong trò chơi được thiết lập rất cẩn thận. Trang bị có ý nghĩa gì thì chắc chắn phục vụ cho ý nghĩa đó. Như vậy quyển sách này vẫn còn bí mật. Đại Phi móc cuốn của Marco ra đối chiếu. Cùng là sách giáo khoa. Nhưng Marco chú thích lắm vãi xoài. Đấy, nhìn bừa một cái cũng ra chú thích. Ta càng tiếp cận thần, thì càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Ôi vãi xoài, hắn tiếp cận thần rồi ý hả? Mà thế cũng hợp lý. Dùng một quả cầu lửa thổi bay sinh vật cấp 8 Leviathan. Kẻ mạnh nhất tộc vong linh, chỉ đứng sau thần chết. Quyền lực vô biên, năng khiếu vô đối, thực lực gần với thần. Danh tiếng hiển hách, lại còn là một kẻ mưu mô giả nhân giả nghĩa. Ca thật sự phải đối đầu với hắn sao? Đã vậy hắn còn biết người biết ta nữa. Đối thủ kiêu ngạo không đáng sợ. Đáng sợ là kẻ biết khiêm tốn. Ca có cơ hội nào sao? Tiếp tục lật, lại thêm một đống trận pháp. Bùa chú người chơi không thể nào hiểu được. Khi Đại Phi lật xong toàn bộ cuốn sách này, hệ thống không hề cho ra một thông báo nào. Không đúng, nhật ký của Hoan có ghi lại kỹ năng cấp thần. Nhưng nó là đồ vật ẩn không nói. Còn một gã đội trưởng cùi bắp cũng có thông tin về đồ vật cấp thần. Vậy mà quái vật cỡ Renoir hay Marco lại không cho cái gì? Trước đó Marco còn bảo hắn muốn đào tạo boss số lượng lớn cơ mà. Đại Phi càng thêm đau đầu. Từ từ, theo mạch suy nghĩ bình thường, phần lớn người chơi sẽ không có khả năng tìm thấy di hài của Hoan phải không? Tức là bình thường người chơi sẽ không thể nào biết Marco là một kẻ có dã tâm hừ. Nếu như vậy, cốt truyện sẽ diễn biến như nào? Hẳn là tuân theo ước muốn của tay đội trưởng. Đi tìm Marco đòi xe tên. Quyển sách kỹ năng phép thuật bóng tối này cũng là đồ vật của Marco. Người chơi đem dâng cho Marco có thể thu được phần thưởng chứ? Đúng rồi, lại còn cả cái kết tinh gì gì nữa chứ? Nhất định có quan hệ với Marco nhỉ? Cứ thử giao hết mớ đồ vật này cho hắn xem có được thưởng thêm gì không? Nếu vậy, bất kể là địch hay bạn, người chơi đều sẽ phải gặp mặt Marco. Trong tích tắc đó, Đại Phi thông suốt, EZK, nhân vật Marco là một kẻ có bất luận là quyền thế, sức mạnh, mưu trí, tính cách đều đạt tới đỉnh cao, người chơi tuyệt đối không thể đánh thắng được. Đã vậy, chính nhiệm vụ cũng đã nhắc nhở nếu đem dâng cho Hoàng đế, có thể sẽ bị Hoàng đế vì cố kỵ điều gì đó, đành phải bỏ qua, tức là đến vua còn phải nể hắn 7 phần. Như vậy đến NPC cũng ngán hắn. Thực tế mà nói, chỉ bằng thanh danh của hắn, ai dám tìm hắn điều tra. Vậy thì phương pháp chiến thắng kẻ này chỉ có một, đó là giả vờ làm tay chân cho hắn. Sau đó tìm cơ hội đặt bẫy. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu anh hùng đã ngã xuống bởi vì kẻ thân tín phản bội rồi hả? Theo tình huống bình thường, có lẽ sẽ là người chơi tìm hắn để dựa dẫm. Về sau theo hắn lăn lộn, tóm lại, phương pháp hoàn thành nhiệm vụ này chỉ gói gọn trong mấy chữ. Phản gián, Ca đem quyển nhật ký của đội trưởng pháo binh, sách kỹ năng, kết tinh đem tặng cho Marco để tạo mối quan hệ, thu hoạch tín nhiệm của hắn. Sau đó dần dần chen vào trong vòng thân cận, biết đâu còn thu được cả đảo Mithril. Đến lúc đó ca cũng đã đủ lông đủ cánh. Ca đem nhật ký hàng hải hiến cho hoàng đế, đề nghị làm nội ứng. Lúc đó hoàng đế sẽ coi ca là đại trung thần. Như vậy ca có thể đạp hai thuyền, ăn hai máng rồi. Ha ha, hoa ha ha ha, ca thật là nham hiểm quá đi mà. Không phải là ca sai. Ca vốn trong sáng, nhưng bị trò chơi đưa đẩy đấy. Trò chơi quả nhiên là con sâu đục khoét tâm hồn. Hoa ha ha ha, có điều, dù sao đây là trò chơi. Mọi thứ đều có hệ thống giám sát. Ca đã nhận nhiệm vụ đối đầu với hắn. Nếu vậy cốt truyện sẽ theo hướng nào? Giả như ca gặp Marco sẽ xảy ra điều gì? Bị hắn đập phát chết luôn? Hay lại giống trong vô gian đạo? Hắn không biết cứ tưởng ca định làm tay chân thật. Vãi xoài, dù sao cũng nhận nhiệm vụ rồi. Hắn có đập chết hay không cũng chả sao. Ca phải thử, nếu thất bại nghĩa là nhiệm vụ này bất khả thi. Việc đầu tiên cần làm khi trở về đất liền là phải đi tìm Marco. Chỉ cần kiếm được tiền thưởng, ca sẽ có vốn khởi nghiệp để sửa thuyền. Chạy thương nhân, nghĩ rõ ràng đầu đuôi. Đại phi bỗng cảm thấy nhẹ lòng. Cuối cùng ca cũng có phương hướng tương lai rồi. Chuyện về Marco coi như xong, còn thuyền trưởng thì tính sao giờ? Chả lẽ phải chờ hắn tỉnh lại mới có thể hỏi? Vãi xoài, đợi tới khi nào hả? Đại phi mở những cuốn sách khác ra, toàn là thơ ca, địa lý VV nhật ký hàng hải cũng chỉ là những ghi chép linh tinh khi đi thuyền. Đại phi lật một lúc lâu nhưng vẫn không tìm được gì thú vị. Hơn nữa hắn đã thức nguyên một đêm, chơi tới tận trưa hôm sau. Đầu óc bắt đầu mụ mị rồi. Thôi đăng xuất đi ngủ vậy. Hệ thống nhắc nhở, người chơi chú ý, bạn đang ở vùng biển quốc tế. Một khi bạn đăng xuất, thuyền của bạn có thể gặp các loại nguy hiểm nào đó. Để tránh tổn thất, đề nghị bạn mua sắm vật phẩm nơi ẩn nấp thần thánh trong cửa hàng tiền thật. Người chơi không thể đăng xuất ở lãnh thổ đối địch, nơi ẩn nấp thần thánh. Sau khi người chơi đăng xuất, nơi ẩn nấp sẽ bảo vệ quân đội của người chơi khỏi mọi cuộc tấn công. Trong lúc vật phẩm kích hoạt, thời gian sẽ ngừng lại. Giá, 20 điểm tích lũy. Quân đội càng nhiều, tốn điểm càng nhiều. Khạc, đăng xuất cũng muốn xin ca 20 đồng. Đậu xanh rau má hút máu hút cả xương. Thuyền của ca có đáng từng đó không? Trong thời đại anh hùng, đăng xuất là một chức năng rất lừa đảo. Người chơi có thể đăng xuất thoải mái. Nhưng quân đội của người đó sẽ không biến mất theo, nếu không đăng xuất sẽ trở thành một kỹ năng mai phục siêu đẳng. Cho nên người chơi có quân đội sẽ phải tìm một ngôi làng nhỏ, gửi lại bộ đội, sau đó mới được đăng xuất. Nếu như không tìm được làng, thì hoặc là ủy thác cho phó anh hùng điều khiển, hoặc là vào cửa hàng mua vật phẩm ẩn nấp. Đăng xuất càng lâu, quân đội càng nhiều, thì giá càng đắt, đã bảo rồi. Chỉ những kẻ có tiền mới có thể mang binh đánh giặc. Suy, ca là người chơi chuyên nghiệp, tới kiếm tiền chứ không phải nộp tiền. Ca cóc cần, ca cắm máy đi ngủ. Ca chỉnh tin nhắn hệ thống thành âm thanh báo hiệu. Ca cứ để đó cho thuyền trôi. Tốt nhất là khi ca tỉnh lại, thuyền đã cập bờ. Biển rộng như vậy, ca không tin sẽ có một con Leviathan nào đó rảnh rỗi nuốt chửng thuyền của ca. Dù sao thuyền đã nát như này rồi, bất kể là cái gì ca cũng chỉ có thể quý. Tóm lại, cầu trời, vì vậy đại phi để nguyên mũ trên đầu, lăn ra ngủ. Leviathan, cách chương.